Chúa ở cùng anh chị em. Bài chi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái từ trong những ngày này, tuần vừa qua chúng ta nghe cái đoạn trích, những bài đọc một từ sách tiên tri Daniel. Chúng ta để ý là cái thể văn khải huyền trong thị kiến của ông nó gần giống với thể văn khải huyền của sách khải huyền của theo Thánh Gioan nằm cuối của sách Kinh Thánh đó. Thì những thị kiến mà chúng ta nghe bài đọc hôm qua và hôm nay, khi ông thấy bốn con vật, bốn con mãnh thú, thì những gì ông thấy nó đã và đang được thực hiện. Chúng ta thấy cái thị kiến của ông thời kỳ đó, thời kỳ vương quốc của Đức Giêsu, Đức Giêsu thực hiện vương quốc của người, nó đã thực hiện một phần nào đó. Và cho đến ngày tận thế, cái thị kiến của Daniel cũng sẽ được thực hiện một cách hoàn toàn hơn, một cách đầy đủ ý nghĩa hơn. Tôi muốn chia sẻ với chị em cái phân tích, nhận định của tôi, cái nhìn của tôi về hai con mãnh thú lớn nhất hiện nay. Hai con mãnh thú lớn nhất hiện nay mà chính Satan điều khiển hai con mãnh thú đó. Hay là hai con mãnh thú đó là hai biểu hiện chính, hay là hai biểu hiện hoạt động của chính của Satan trong thời đại của chúng ta. Cái biểu hiện thứ nhất, cái con mãnh thú thứ nhất, nó mang cái tính lý trí nhiều hơn, nó thông minh hơn. Nó nghĩa là nó ma lanh hơn, nó thủ đoạn hơn, nó âm thầm hơn, nó hoạt động một cách nghĩa là một cách rất là thủ đoạn, một cách rất là tinh vi. Nó dùng lý trí thông minh của nó để mà nó hoạt động phá đổ giáo hội, phá đổ Kitô giáo và bắt hại các Kitô giáo, các Kitô hữu. Đó là cái con mãnh thú đó, đó là con mãnh thú tam điểm. Mãnh thú tam điểm, cái giới tam điểm này phần lớn, cái phần tới cái mức độ mà cái gọi là cái trình độ thứ 33 đó, tức là ở độ tuổi Chúa Giêsu đó, thì phải tuyên thệ tổng hiến cho Satan. Đó, những người nào mà họ đi vào trong cái hội tam điểm này, ngày xưa gọi là hội kín đó, nhưng mà càng ngày nó càng tỏ lộ ra chứ nó không còn kín nữa. Nó ẩn mình trong tất cả các thể chế tôn giáo và chính trị, luật pháp trên toàn thế giới. Cho nên nó thao túng ngay từ bên trong. Bất cứ thể chế tôn giáo nào, bất cứ thể chế chính trị và lập pháp nào, nó cũng đều có người của nó ít nhiều hiện diện trong đó. Hầu như các quốc gia hiện nay để mà tranh cử được lên chức tổng thống, không có người của tam điểm đưa mình lên thì người ta sẽ không lên được chức tổng thống chẳng hạn, hay là thủ tướng, hay là lên chức lãnh đạo. Trong các hạ viện lẫn nghị viện, họ hiện diện rất là đông để mỗi khi họ biểu quyết một cái luật nào đó, họ luôn là người thắng. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong những thập niên gần đây, họ họ biểu quyết những cái luật đi ngược lại với những giá trị của Tin Mừng và Kitô giáo. Họ biểu quyết những cái luật nó nghĩa là nó ủng hộ cho cái nền văn hóa của sự chết. Chẳng hạn, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể, đó là nước Trung Hoa, nước Tàu. Từ mấy chục, 40-50 năm nay, cái chính sách một đứa con mà thôi áp đặt cho tất cả mọi công dân Trung Hoa, thì cái chính sách này nó sát hại không biết bao nhiêu người. Mà nước Tàu khi chấp nhận cái chính sách này thì được sự trợ giúp về vấn đề tiền của cái đám tam điểm, tức là đồ đệ của Satan. Bởi vì Satan là hoàng tử của sự chết, cho nên tất cả những hoạt động của nó nhằm để mà đưa cái nền văn hóa sự chết đi vào trong, không những trong xã hội, trong gia đình, mà trong tâm thức của con người, trong cách suy nghĩ của con người. Mỗi lần suy nghĩ hay làm một việc gì đều nhằm đến sự hủy diệt. Hủy diệt đó. Thì chúng nó là những người rất là tri thức, cái đám tam điểm rất là tri thức. Chính vì vậy mà nó có những cái dự án, nó suy nghĩ đến những cái dự án mà phá đổ thế giới và xã hội và giáo hội 20-50 năm về trước, thưa anh chị em. Nó có những dự án mà nó chỉ cần bây giờ, chỉ có tới thời điểm đó, nó set up trước hết, tới thời điểm đó là sẽ bật cái nút đó để mà làm cái việc gì đó, tới thời điểm đó bật nút đó để làm gì đó. Cho nên cái lý do mà đưa ra nói là mỗi người, mỗi gia đình Trung Quốc chỉ một đứa con mà thôi, không đến từ người Trung Quốc, vốn là văn hóa Á Châu, vốn là văn hóa Khổng Tử, và vốn là ảnh hưởng Phật giáo rất là lớn, không có vấn đề mà hủy hoại sự sống như vậy nha. Cho nên nó đến từ tam điểm, nó đến từ đồ đệ của Satan. Nó nằm, nó đưa người của nó ngay cả nằm trong, ngay cả trong lòng giáo hội nữa. Cho nên mỗi lần mà có bầu giáo hoàng, chúng mình phải tranh cử với chúng nó. Chúng nó tranh cử bằng cách là tạo nên những cái tin dược gông, nói tận thế vị giáo hoàng này là vị giáo hoàng cuối cùng thế này thế kia, để làm cho chúng ta rối loạn như cái vụ việc vừa rồi mà khi Đức Benedicto 16 từ nhiệm và Đức giáo hoàng Francisco được bầu đó, trong thời gian chuyển tiếp nó tung ra bao nhiêu tin giật gân, ngay cả nhân danh là sứ điệp của Đức Mẹ, sứ điệp của Chúa Giêsu, sứ điệp của Chúa Cha, nói vị giáo hoàng này sẽ là giáo hoàng của Satan thế này thế kia. Nhưng mà thực sự đó là những cái bài viết, những cái tin mà nó đưa lên. Mà khi nó đưa lên như vậy thì tôi đã có chia sẻ trong thời điểm đó rồi, bằng một cái audio rồi. Hôm nay nhắc lại cho anh chị em cảnh thức mà tỉnh thức mà đến cầu nguyện. Bởi vì bài tin mừng, trong bài tin mừng Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện là như vậy. Cho nên chúng mình phải tranh cử với chúng nó để mà đạt được những cái vị lãnh đạo giáo hội theo ước nguyện của Đức Giêsu mong muốn. Nếu không, chúng mình chỉ bị mắc bẫy chúng nó, là mỗi lần vào dịp những dịp tranh cử như vậy, cứ người ta chỉ mất thời gian để xem tivi, mất thời gian lên internet đọc những cái bài viết của chính chúng nó, mà nó đến từ những website của Catholic, của Công giáo đấy, bị mất bẫy hoàn toàn hết đó. Những cái bài viết giật gân làm mất bình an, mỗi lần đọc một bài viết như vậy thì mất hết một chuỗi lòng thương xót rồi chẳng hạn. Như vậy là mình mất hết một cái hoạt động để mà tranh cử rồi chẳng hạn. Cho nên anh chị em tỉnh thức. Bây giờ cái nhánh thứ hai của biểu hiện của Satan trong thời đại mới này, cái con thú thứ hai, nó mãnh liệt, nhưng mà nó thiếu cái đầu, thiếu cái óc thông minh, nó sống theo bản năng, đó là Hồi giáo cực đoan. Chúng ta thấy nó cắt cổ, nó giết chết. Bây giờ nó đạt đến, để đạt đến cái mục tiêu của nó, nó không từ bất cứ một một ai cả. À, bây giờ nó bất cứ một nước nào mà hé miệng mà chống lại nó là nó đều có đặt bom nổ. À, chúng ta thấy có những cái nước hồi giờ không bao giờ có cái việc đó, bây giờ cũng đã bị, bây giờ cũng đã bị. À, để cho chúng ta thấy rằng là một bên rất là nó bạo lực bằng trí trí thông minh, à, nó sát hại con người bằng những cái thủ đoạn rất là bằng luật pháp nó đưa ra, bằng cái việc những cái thủ đoạn khác nó, còn một bên thì nó sát hại con người bằng vũ lực. À, một bên là như kiểu như đám côn đồ, một bên kia như là đám thông thái, nhưng mà hai bên cùng điểm chung đó là làm sao thiết lập cái vương quốc của sự chết ngay từ trong cõi nhân sinh của kiếp người này, dẫn nhân loại đến sự phá đổ hoàn toàn. Chẳng hạn như cái vụ thảm sát ở Paris vừa rồi, ngày 13 tháng 11 vừa rồi, chúng ta thấy 130 người chết, la làng, nước Pháp la làng lên. Nhưng mà một bộ trưởng y tế của Pháp cũng cho biết rằng cũng trong ngày hôm đó, ngày 13 tháng 6 đó, có 600 bào thai bị phá thai, nghĩa là 600 hài nhi bị giết, không ai nói hết. À, mà trong khi đó là chỉ có 130 người sống trưởng thành bị giết thì người ta la làng tưởng niệm thế này thế kia. Cho nên chúng ta thấy cái văn hóa sự chết nó lan tràn ở trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Về vấn đề chủ đề về tỉnh thức, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em, chia sẻ trước đây chút. Chúng ta thấy ba nơi bị tấn công ở Paris, nó là ba biểu tượng của gọi là ba ngẫu tượng của thời đại, thời hiện đại của chúng ta. Nó là biểu tượng của ba ngẫu tượng của thời hiện đại của chúng ta. Cái nơi thứ nhất là cái sân vận động bóng đá, mà chúng ta biết bóng đá trở thành cái đạo mới, cái đạo rất là đông người đi theo ngày hôm nay, nhất là trong cái thời kỳ bóng đá bây giờ, là báo chí Pháp nó phanh phui bao nhiêu cái vụ nghĩa là tham nhũng vì đồng tiền, bao nhiêu cái vụ xì công đan trong làng bóng đá. Cho nên không còn cái tinh thần tranh tài mạnh mẽ như ngày xưa nữa, mà bây giờ chỉ là tiền. Cho nên ông thần Mammon, cái chữ Mammon có nghĩa là thần tiền, ở trong tòa ước đang khống chế cái trò chơi này chẳng hạn, không còn. Cho nên có nhiều người sẵn sàng đi từ Marseille miền Nam nước Pháp lên tận Paris miền Pháp, miền Bắc nước Pháp, để mà coi bóng đá trong vài giờ rồi đi trở về lại. 4 giờ đồng hồ đi xe lửa mà phải 10 giờ lái xe hơi chẳng hạn như vậy. Đó biểu tượng cái ngẫu tượng thứ nhất, đó là người ta sùng bái, người ta sùng mộ, người ta rất là fan ở một cái hình thức thể thao mà nó đã bị lũng đoạn về vấn đề phong hóa rồi, về vấn đề luân lý rồi. Đó. Cái điểm thứ hai là nơi nhà hát, mà nơi đó nó đang diễn ra cái cuộc nhạc hội nhạc rock. Mà nhạc rock chúng ta biết là nhạc của Satanic, của Satan. Và chúng ta biết làng báo chí Pháp nó cho thấy, cho nó cho biết cái nội dung mà họ đang hát lúc bấy giờ, khi những người người khủng bố đi vào trong cái gian phòng đại nhạc hội đó, lúc mà họ đang hát đó là gì chúng ta biết không? Chúng tôi muốn hát bài ca ngợi Satan, chúng tôi muốn Satan, chúng tôi theo Satan, nội dung hát là như vậy. Đó, chúng ta thấy, cho nên nơi nào người ta tôn thờ Satan, nơi đó Satan tỏ mình ra, mà Satan là hoàng tử của sự chết. Cho nên khi Satan tỏ mình ra là tỏ mình ra qua cái hình thức của văn hóa sự chết, nghĩa là phá thai, giết chóc nhau, là chiến tranh, chẳng hạn. À, cho nên rồi cái nơi thứ ba mà là biểu tượng bị tấn công đó là cái biểu tượng của cái ngẫu tượng thứ ba đó của thời đại mới, đó là gì? Là nhà hàng ăn uống. Nó đi ngang, nó bắn vào nhà hàng ăn uống, chết mấy chục người trong nhà hàng ăn uống chẳng hạn. Thưa anh chị em, đó, cái bụng, Thánh Phaolô nói Chúa của anh em là cái bụng, có nghĩa là bây giờ chỉ ăn uống bê tha mà thôi. Đó, ăn uống bê tha mà thôi, không còn những cái giây phút giờ hay là những cái sinh hoạt dành cho Thiên Chúa đích thực của mình nữa. À, dành cho hoàng tử của sự sống là Giêsu Kitô nữa. Cho nên tóm lại thưa anh chị em, ba nơi bị tấn công đó là ba biểu tượng của cái ngẫu tượng của thời đại mới này. À, vui chơi giải trí không còn lành mạnh nữa, và biến cái vui chơi giải trí đó trở thành một tôn giáo toàn cầu là bóng đá. Thứ hai là nhạc rock, nơi mà đại nhạc hội đó, nơi đó người ta công khai hát mừng và ca ngợi Satan, hoàng tử của sự chết. Và nhà hàng ăn uống, nơi người ta tôn thờ cái bụng, chứ không còn tôn thờ Thiên Chúa nữa. Như Phaolô đã từng cảnh báo là Chúa của anh em là cái bụng. Thưa anh chị em, đó, chúng ta thấy thời đại ngày nay của chúng ta đã đưa lên bàn thờ của nhân tròn của chúng ta ba cái tượng đó, ba cái ngẫu tượng đó, mà ba ngẫu tượng đó chẳng qua đó là ba cách tỏ mình ra của hoàng tử sự chết của Satan. Mà nơi nào Satan tỏ mình ra, nơi đó có sự chết, bởi vì nó là hoàng tử của sự chết. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cái chữ chè chén say sưa đó, cái bụng đó. Cho nên nơi nhà hàng ở Paris bị tấn công á, bị sát hại là cho chỗ đó đó, bởi chè chén say sưa. Và trong tin mừng Chúa nói, và sau này Phaolô lặp lại là Chúa của anh em là cái bụng. Giữ mình kẻo lòng anh em ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con. Ngày đó là gì? Ngày chấm tận, ngày Satan tỏ mình ra đấy, ngày chấm tận của đời của mỗi người đấy. Đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Khi Chúa báo trước về cái ngày đó thì Chúa cũng đưa ra cái phương thức để mà mình thoát khỏi cái ngày đó. Thoát khỏi ngày đó trong cái nghĩa là không những là trong cái nghĩa là mình không chết, mà còn là trong cái nghĩa là nếu mình chết, mình được cứu độ. Thưa anh chị em, chính vì vậy mà chúng ta nghe lại cái câu đó của Chúa nói, vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Có nghĩa là sau khi chết mình có thể xuất hiện trước mặt Chúa, nghĩa là còn thấy Chúa. Còn nếu không, sau khi chết mình xuất hiện trước mặt hoàng tử của sự chết và mình được đón tiếp vào trong vương quốc của sự chết. Và vấn đề chủ đề tỉnh thức và cầu nguyện luôn, Phaolô cũng đã dùng lại trong giáo huấn của ông. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng, vì anh em không biết ngày giờ nào Thiên Chúa đến. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được chuyện đó, và nhất là để ý chúng ta loại trừ khỏi cuộc đời của chúng ta ba cái mẫu tượng, ba cái mẫu hình của Satan, ba cái cách thức mà qua đó Satan tỏ mình ra, đó là sùng mộ, vui chơi giải trí đến mức quá đáng, không còn dành giờ cho Thiên Chúa nữa. Cái giới mà chơi trong làng bóng đá, nó cái đám mà cái người mà gọi là cầu thủ đó, nó rất là giàu, mà nó giàu một cách phi lý lắm. Đó, tiền bạc ở đâu? Cho nên trong giới đó bây giờ chỉ là lũng đoạn về tiền bạc, mua chát nhau. Chúng ta biết là trong cái đội bóng bóng đá quốc gia Việt Nam chẳng hạn đi đá nước ngoài mà nó để cho những đội nước ngoài mà mua chuộc tiền cho nó để cho nó giả vờ đá kém để mà nó thua cái đội nước ngoài, nó bán danh dự quốc gia chẳng hạn. Tôi đã từng nghe cái chuyện đó ở Việt Nam chẳng hạn. Như vậy chúng ta thấy không còn lương tri của con người, không còn ý thức luân lý của con người nữa, chỉ còn có tiền, để cho cái thần ma mông tiền bạc nó đè bẹp, nghĩa là nó làm cho chúng ta trở thành nô lệ. Đó. Cho nên cái tượng đầu tiên của Satan mà chúng ta phải loại ra, hay là cái ngẫu tượng đầu tiên của Satan chúng ta loại ra, đó là đừng để tiền bạc khống chế của chúng ta, đừng để thú vui nó lôi cuốn đến độ không còn giờ cho Thiên Chúa nữa. Thứ hai là đừng công khai chính thức mời gọi tôn thờ và tôn vinh Satan. Nó tỏ mình ra ngay lập tức bằng cớ là đang hát ca ngợi Satan, nhạc rock ở trong cái phòng thính phòng đó, thì những tên khủng bố nó nhảy vào và nó bắn. Nơi đó là nơi chết đông nhất, và cuối cùng là nơi nhà hàng ăn uống, là biểu tượng của cái đời sống duy vật chất say sưa chè chén đó. Chúng ta ý thức được cái chuyện đó để tránh, nhất là hãy nơi nào mà Satan được ca ngợi, được tôn vinh, nơi nào những cái hình thức đạo của Satan qua ba cái biểu tượng đó được thực hành, thì nơi đó Satan nó xuất hiện. Mà nơi nào Satan xuất hiện, nơi đó có sự chết, hay là có sự u tối về tinh thần, sự u tối về tinh thần, thiếu biện phong. Xin mẹ Maria là nữ tướng của chúng ta, chúng ta đi dưới bóng cờ của mẹ. Satan rất sợ mẹ. Có điều là chúng ta là con cái mẹ, nhưng mà chúng ta không nắm tay mẹ, chúng ta đã nắm tay Satan nhiều hơn. Xin Chúa Thánh Thần qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria giải thoát chúng ta khỏi cái vòng kiềm tỏa của các thế lực của Satan. Amen.